This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Bà Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Chào anh, sáng thứ hai, anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo rất là khỏe, không biết đêm hôm qua. Sáng hôm nay anh em mình cũng ngồi nói chuyện là ok phải không? Hôm qua phải nói rằng dễ sợ thật. Từ cả những cái vùng phụ cận như Metroplex ở Dallas, đâu đâu cũng gọi là tiếng còi hụ in ngoảng hết vị. Từ tối qua mà Dũng tưởng tượng đâu là giống như là mình đang chuẩn bị chạy giặt hay sao đó, nghe dễ sợ quá.
Lần đầu tiên Dallas mình bị phải không anh Tiến Dũng?
Không có rành cái đó, nhưng mà tối qua là như là cái trường hợp này nó cũng nặng lắm, là nhiều nơi lắm các quý vị.
Có lốc xoáy tiếng... nè.
Dạ, yeah, đúng rồi, nhiều chỗ bị, như là một trước đây thì cái hạn như là bị tornado, chỉ có một chỗ, hai chỗ thôi, nhưng mà tối hôm qua thì cũng tin rằng rất nhiều chỗ bị tornado, hình như là everywhere, mà rất may là ở Rockwell nơi thì dùng ở đó thì không bị, nhưng mà có một vài chỗ khác cũng bị. Sáng nãy bị cũng coi cái TV đó thì cũng họ cũng thấy nhiều nơi cũng bị tốc mái rồi, rất là thê thảm. Cũng may, cảm ơn ông Thượng Đế, phải nói là hôm qua không sao hết. Bà Bảo, khu của bà cũng ok hả?
Dạ vâng, ngày hôm qua khu nhà của bà Bảo thì cũng có đi ngang qua rất là ghê. Ngày hôm tối hôm qua mà chúng ta nghe được những cái tiếng sấm chớp rồi ngoài trời, sáng cả một vùng trời luôn anh. Nhưng mà rất là may mắn là mình vẫn còn được sự che chở. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm qua ở trên cái xa lộ 635 đó, rồi đường Walnut Hill Lane, rồi ở bên cái Harry High đó thì bị nặng lắm anh Tiến Dũng.
Wow. Hôm qua thì dùng ở Rockwell có những người bạn Mỹ họ gọi nói là mày có muốn qua shelter nhà tao không, hỏi thăm này nọ, thì Dũng nói là ok, bây giờ tụi bay cứ nhà cầu nguyện được rồi, thì nó ok. Và cảm ơn Chúa không sao hết. Tối qua thì mọi sự thì sáng là Dũng nó cũng nói chuyện được, thì nó thấy là everything ok. Nhưng mà sáng hôm nay thì Dũng sẽ xin phép gửi ngay những bức tin thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, và sau đó những bức tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Đến sáng nay thì Dũng phải nói về cái cell phone cũng là làm tin nó cũng không được nhiều lắm vì Internet thì hay, tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa có lại, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 1 điểm, hiện tại 26.768 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 59 điểm, hiện tại là 8.148 điểm. S&P 500 lên 15 điểm, hiện tại là 3.001 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.78%. Dầu thô thì giảm 78 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 15 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên được 20 xu, và áo vàng hiện tại 1.494 đồng 70 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.540.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.740.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Vấn đề đầu tiên thì bản tin này phải nói là cái business của Mỹ, tín dụng phải công nhận hay thật, kính thưa quý vị. Có những cái trường hợp mà cái business họ hình như là đã xuống tận cùng rồi, không có một cái cơ hội nào mà gọi là kéo cái consumer, tức là những người tiêu xài, tiêu dùng trở lại đó. Nhưng mà họ vực dậy một cách ngoạn mục, đó là Coca-Cola. Vì biết rằng hồi năm ngoái đó, cái last quarter, tức là cái quý cuối cùng, cái tam cái quý cuối cùng của năm 2018 đó, thì ông tổng giám đốc là ông James Quincy, lúc đó thì ông cũng yêu cầu nhiều người đến để tìm hiểu lý do tại sao, có cách nào để cứu vãn người Mỹ, để lure the American back to use cái Coca-Cola, nước ngọt độc hại, cái thứ gì. Và khi mà biết được cái tâm lý đó, người Mỹ họ không thích uống những cái nước ngọt mà đã nước ngọt rồi, mà còn thêm cái artificial, gọi là sweetener, tức là những cái loại đường hóa chất, rồi ngay cả, xin lỗi, đường hóa học, rồi ngay cả chemical nữa, mà chúng ta nôm na gọi là diet soda. Những cái diet soda này là zero coke hay là Diet Coke vân vân, thì người Mỹ thà rằng không uống chứ họ không thích uống như vậy. Nó gọi là thà rằng một là unhealthy, còn hai là healthy, thiệt là healthy, chứ không phải là không có kiểu mà nửa nửa mặt nạc như vậy. Và khi biết được như vậy thì người ta đã sản xuất ra một cái loại là mini Coke, mini Coca-Cola. Cái can này nó chỉ có 7.5 ounce và cái doanh thu của họ đến ngày hôm nay lên double, tức là nhiều người Mỹ bắt đầu quay trở lại từ việc phải nói là rất là ngoạn mục. Nó lên doanh thu lên đến 15%, cái quarter mới đây nhất thì lên đến 15%, và hiện tại bây giờ trên tổng số từ cái quarter quý tư vừa rồi cho đến nay đó thì nó lên gần như là double digit cái lợi nhuận của họ. Cái lon soda nhỏ này đó là 7.5 ounce thôi, 90 calorie và 25 gram of sugar, và trong khi đó cái 12 ounce là 140 calorie và 39 gram of sugar. Tức là cái lon coca thường đó thì cái lon nhỏ này ít hơn chút, đường ít hơn chút, nhưng mà uống thì nó ok một chút ha. Nhưng cái một cái vấn đề như thế này, cái thưa vị, cái vấn đề như thế này, quý vị có thấy người ta bỏ thuốc lá chưa? Bỏ thuốc lá không hút thuốc nữa phải không? Nhưng mà khi cái bạn bè mời đó thì hút thử điếu, coi gì mà thay vì bây giờ tôi hút, trước đây tôi hút ngày 8 điếu đi, bây giờ tôi hút ngày điếu thôi, nhưng mà 2-3 tuần sau thôi, thì trước đây hút 8 điếu giờ hút 2 điếu cũng không sao. Từ từ nó sẽ lên thành một gói một ngày thay vì 8 điếu như trước đây. Cái đó là vấn đề, nó rất là nguy hiểm. Thì cái nước ngọt cũng vậy, cái việc khi chúng ta đã mở cửa cho nó đi vào rồi đó là bắt đầu nó sẽ vào mà gọi là unlimited, chúng ta không có control được. 7.5 ounce mà uống một lon không có đã, khi mà chúng ta ăn những cái loại thức ăn mà gọi bánh mì pizza đó, uống cái lon chút xíu như vậy, cái 7.5 ounce mà nhỏ xíu à, thôi thì lỡ uống lon rồi uống thêm lon nữa có sao. Thì chúng ta tưởng tượng hai lon thì 15 ounce, trong khi đó một cái lon bình thường là 12 ounce. Vậy thì nếu uống một lon thì không nói gì, nhưng mà lỡ chịu không nổi, xin lỗi chịu không nổi là uống thêm lon nữa thành 15 ounce, thì chúng ta uống nhiều hơn bình thường thì coi như cẩn thận nha, không thì chúng ta sẽ thành béo phì lúc nào không hay, cái thưa vị. Mà tin cái tiếp thì có liên quan đến Beyond Meat. Như vậy biết rằng cái thịt này là thịt gọi là thịt engineered meat, đơn giản là như vậy, hay là thịt gọi là thịt nhân tạo đi. Cái thịt này đó thì hầu như nó không phải là từ động vật, nhưng mà nó từ thực vật là nhiều. Trong đó nó có đầy đủ chất dinh dưỡng như là thịt bình thường, nhưng mà nó là Beyond Meat, tức là cái thịt này là nhân tạo. Và trong những thời gian vừa qua, Dũng có gửi bản tin này vì những cái cơ sở sản xuất, những cái công ty đó, họ bắt đầu có chiều hướng ăn nên làm ra, không phải bán cho người tiêu dùng bình thường như các chợ, nhưng mà họ bán luôn cả những cái nhà hàng fast food nữa. Và trong đó có như là Yum Brand, họ đã dùng Beyond Meat này, chẳng hạn như là chúng ta biết qua Canada đó, chúng ta đã bảo KFC Burger cũng dùng cái Beyond Meat, rồi chúng ta qua McDonald's cũng có luôn. Nhớ Mỹ thiếu dụ không biết là ở nơi nào, có một vài nơi rồi. Nhưng mà cái này đó là Dunkin Donuts, đầu tiên ở Mỹ, Dunkin Donuts, vào ngày 6 tây tháng 11 tới đây, tất cả 9.000 cái cửa tiệm Dunkin Donuts sẽ bán Beyond Meat. Chúng ta vào đây mua sandwich, rồi họ sẽ cho chúng ta ăn cái breakfast sausage, nó sẽ bằng cái Beyond Meat, tức là thịt nhân tạo, quý vị. Vì biết rằng cái thịt này đó, có một số người họ ok, nhưng mà một số người họ không ok. Nếu quý vị nào bị gout hay là bị như béo phì đó, thì cái Beyond Meat này rất tốt, chúng ta thể ăn được. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, nó vẫn là cái processed food. Cái processed food là nó không có tốt cho sức khỏe rồi. Nói chung là cái gì mà processed, thịt chế biến là không tốt cho sức khỏe rồi. Đừng nói chi là những cái mà gọi là đi theo đông lạnh, bỏ tủ lạnh rồi đem ra nướng thì không tốt rồi. Nhưng ngoại trừ cực chẳng đã, chúng ta phải sử dụng nó, thì Dũng nghĩ rằng thì chúng ta nên. Tức là mình coi cái nào mà nó thiệt hại ít thì chúng ta sử dụng, cái nào thiệt hại nhiều thì chúng ta không sử dụng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bị bệnh, thí dụ chúng ta hiểu nha, bị bệnh gout, chúng ta ăn thịt tươi thì chúng ta sẽ bị gout. bị gao lâu năm sẽ bị thẳng thận rồi bị nhiều cái khác nữa. Vậy thì ăn cái Beyond Meat này nó sẽ đỡ bị gao. Thì chúng ta lựa, à, theo cái Dũng nghĩ đó, là những người bị gao thì nên ăn cái Beyond Meat thì nó đỡ thiệt hại hơn. Tức là chúng ta coi cái nào nó giúp ích cho sức khỏe hơn thì chúng ta làm. Nếu anh chị khỏe đó thì chúng ta ăn thịt thường, nhưng mà với điều kiện là moderate, tức là chúng ta ăn hạn chế chút xíu, thay vì một tuần ăn 6-7 lần thì tuần ăn 2 lần thôi. Chúng ta dùng cái giải thích quý vị đó, ăn rau sống nhiều quá, ăn liên tục như vậy thì cũng không tốt. Nhưng mà cái B12 chúng ta không có đủ cho cơ thể, coi chừng chúng ta bị stroke. Tức là chúng ta một tuần lễ chúng ta ăn thịt 1-2 lần thì ok, cái thú vị. Vâng, một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Volvo. Wow, hình như cũng lẹ quá. Bây giờ Tiến Dũng xin gửi cái bản tin Volvo qua bên đi, tại vì bản tin cuối cùng đi là bản tin về cái baby food. Tiến Dũng gửi bản tin này khá là quan trọng. Hiện tại bây giờ trên thị trường có tổng số 168 cái loại baby food khác nhau, trong 61 cái công ty làm cái brand khác nhau, thương hiệu khác nhau. Và theo cái thống kê mới nhất thì 95% trên tổng số 168 cái loại baby food này nó bị nhiễm, gọi là bị nhiễm kim loại rất nặng. Và kim loại nặng như vậy đó thì những đứa trẻ ăn vào đó, cái IQ nó sẽ giảm rất nhiều. Thí dụ như một đứa trẻ bình thường là thông minh 100%, thì ăn những cái loại baby food này trong một thời gian dài thì thông minh nó chỉ xuống còn 70-60 thôi. Lý do vì cái toxic từ những cái mê đồ này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái brain của những người baby này. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận với tôi vì cái vấn đề là ở đây là trong cái baby food đó nó chứa chì, nó chứa chất mercury, tức là thủy ngân, arsen, rồi cadmium. Những chất này chất độc hại không thì cái long life kéo dài như vậy đó, thì sẽ bị gọi là deficit in intelligence. Cái sự thông minh của các bé nó sẽ giảm xuống. Có nhiều người tin tưởng những cái brand mà rất là popular, nổi tiếng, nhưng mà những cái brand đó lại bị cũng rất nặng. Gerber là một, Up and Up là hai, Parent Choice là ba, Similac là bốn, Enfamil là năm. Năm cái brand name này đều bị hết. Trong tất cả những loại thứ đều bị, ngoại trừ cái trong cái trái cây là Dũng không thấy. Meat jar, infant cereal, rồi cái teething biscuits, rồi rice puffs, những cái loại đó đều bị nhiễm chì, rất nhiễm chì, những sắt, những mercury rất nặng. Vậy thì Tiến Dũng nhắc nhở lại một nửa, cái gì process là chúng ta nên cẩn thận. Những cái thức ăn này, baby food này bán rất nhiều, 14 cái cửa tiệm khác nhau, dollar store, supermarket như là Target hay là Walmart hay là CVS vân vân, có hết. Người ta xét ra đó là cái product, những cái product mà Dũng vừa kể trên đó, 94% là nhiễm chì, 75% là cadmium, 73% là chất arsen, 32% là chất mercury. Vậy thì quý vị nào đang cho con mình ăn cái baby food đó thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin của sáng ngày hôm nay. Thì các em nhỏ đó, chúng ta thấy nếu như mà các bậc phụ huynh, ba mẹ mà có thể dành thời gian thì chúng ta có thể dùng những cái thực phẩm tươi chúng ta nấu xong chúng ta bỏ freezer cũng được, để cho các em ăn khoảng chừng một tuần hoặc là hai tuần thì nó an toàn hơn cho các em rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều nha. Và chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau anh nha.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.